hiếp. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, buổi thuyết giảng hôm nay dành trọn vẹn cho phần vấn đáp liên hệ đến những vấn đề trọng tâm Phật giáo và các sinh hoạt của giới thanh niên. Sở dĩ phần trọng tâm các câu hỏi liên hệ đến các thanh niên là vì trong đạo Phật đó, giới trẻ tham dự các lễ hội và các hoạt động Phật giáo tương đối là còn ít. Còn nơi nào mà có giới thanh niên đó thì nơi đó phần lớn là quý cô. Và do vậy những câu hỏi liên hệ đến mối quan tâm chung mà buổi pháp thoại ngày hôm nay nêu ra đó thì xin quý vị mạnh dạn đặt câu hỏi. Mời chú Ngộ Thành điều phối các câu hỏi, và có thể ai thắc mắc đó, thì giơ tay theo thứ tự, rồi chúng ta cố gắng là xoay vào trong trọng tâm của đề tài vừa nêu. Còn khi nào đề tài đó không có câu hỏi đó thì chúng ta có thể thảo luận đến những câu hỏi khác. Bây giờ kính mời bắt đầu đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, cho con xin đặt câu hỏi là: theo thầy, những người thanh niên trong xã hội ngày nay mạnh ở điểm nào, nên sống như thế nào không sa ngã vào các tệ nạn xã hội, để từ đó đóng góp sức trẻ của mình vào việc tạo dựng một xã hội bình đẳng, đầy tình thương và bao dung? Con xin cảm ơn.
Câu hỏi này là mối quan tâm cho tất cả giới trẻ đang hướng về một tương lai tươi đẹp. Cạm bẫy của xã hội rất nhiều, bao gồm là sự ăn chơi hay là đánh mất tính trách nhiệm của mình ở trong các mối quan hệ xã hội mà chúng ta buộc phải quan tâm như là một đối tác. Cũng có rất nhiều thành phần giới trẻ đã đánh mất tương lai của mình do vì chạy theo danh vọng hay là chạy theo những niềm vui thoáng chốc mà bản chất của nó thì không tồn tại lâu dài. Hoặc là có rất nhiều người cứ nghĩ rất đơn giản rằng tuổi trẻ là tuổi hưởng thụ, do đó bao nhiêu tiền bạc có được từ công việc làm chân chính thì đổ sông đổ biển qua những cái trò chơi đen đỏ hay là những cái quán nhậu quán bia, và do vậy hầu như không có màng đến các nền tảng lâu dài mà đời sống của họ buộc phải được đặt ra. Theo tinh thần Phật dạy, để lánh xa các cạm bẫy đó thì điều quan trọng nhất là ta phải xác định được một tương lai tươi sáng. Tương lai đó nó không nằm ở số phận quy định bởi năm tháng ngày giờ chúng ta sinh, lại cũng không bị lệ thuộc vào gia cảnh sinh ra trong một hoàn cảnh xã hội nhất định nào đó, và nó nằm ở sự lựa chọn chân chính và quyết định sáng suốt cũng như những nỗ lực phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức của chúng ta. Đặt ra một lý tưởng để chúng ta có một quỹ đạo để đi, mon theo quỹ đạo đó đó thì chống hay chày chúng ta sẽ đến được cái mục tiêu đang phấn đấu. Rất nhiều người chúng ta là mất phương hướng, không biết là mình sống để làm cái gì, và do vậy không xác định được cái hướng đi cần đến. Kết quả là có khả năng, có điều kiện, có tài của, nhưng mà và rồi là không có được tương lai. Như vậy vấn đề đặt ra, lý tưởng đó là cái gì? Câu trả lời rất là khó, tại vì có người thì thích được tự do rồi để mấy đó mà không bị bất cứ một ràng buộc nào, Có người thì thích có một mái ấm gia đình, có người thì mong mỏi có được tấm bằng công ăn sự nghiệp, có người muốn có được con cái, có người thì muốn ngày ba bữa cơm, có người thì thích miễn sao có bia để nhậu, có rượu để uống, có thực phẩm để ăn là đủ. Vô tình rất nhiều người trong chúng ta đã đánh đồng những thói quen thành lý tưởng hay là những sở thích thành lý tưởng, và do vậy ta không thấy đâu là sự khác biệt căn bản giữa những sở thích, sở trường và lý tưởng. Sở thích thì nhất thời, sở trường thì lâu dài, và lý tưởng phải đặt ở trên những cái nó liên hệ đến sở trường hơn là sở thích. Có sở trường thì sở thích bắt đầu có mặt. Sở thích hỗ trợ cho sở trường trên phương pháp luận sẽ dẫn đến những phấn đấu chân chính mà chúng ta sẽ hướng về, và kết quả là ta sẽ đạt được những gì chúng ta mong đợi. Lý tưởng hiểu nôm na là một cái gì đó cao thượng mà khi đặt ra hướng về với tất cả những sự phấn đấu chân chính á, lòng chúng ta cảm thấy được niềm vui, nụ cười, hân hoan. Sự theo đuổi đó để lại rất nhiều cái ấn tượng đẹp, và khi đạt được nó đó thì cái kết quả và giá trị phụng sự của nó dành cho chúng ta và chúng ta dành cho nó đó, nếu không được mọi người tán thưởng thì nó cũng không làm phiền ai. Cho nên lý tưởng là những mục tiêu chân chính, những giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo gắn liền với đời sống hạnh phúc và tương lai của tất cả mọi người. Khi có được lý tưởng đó, thì điều thứ hai chúng ta phải đặt ra là phải dám mạnh dạn bỏ những thứ không cần thiết và phấn đấu theo đuổi cái gọi là mục đích chính và những cái nó thuộc là sỏi đá ở bên vệ đường. Là lúc chúng ta mải mê với những niềm vui hoặc là những cái gì đó nó có tính cách hấp dẫn tạm thời mà ta quên đi cái mục tiêu mà mình đang phấn đấu mang tính cách rất là lâu dài. Cho nên theo đuổi lý tưởng buộc chúng ta phải chọn lựa cái gì đó là cần thiết và buông bỏ những cái được xem là phụ thuộc. Giới trẻ thường là có khuynh hướng là đam mê cái gì là sống chết với nó. Và một trong những cái tệ nạn khác nữa đó, đó là ta muốn nhiều thứ cùng một lúc, tôi nghĩ rằng là mình có thể làm được hết tất cả, nhưng trên thực tế đó, bắt tay cùng một lúc nhiều thứ quá thì không nắm lấy cái gì chặt cả. Cho nên phải theo đuổi một mục đích, thì trên nền tảng của việc lựa chọn những cái cần và những cái không nên, thì chúng ta mới có thể chọn đúng cái chúng ta cần và loại bỏ những cái không cần thiết. Chọn lựa không phải là một sự hên xui may rủi, và nó không phải là một sự áp đặt. Nó không có nghĩa gì là định mệnh đã được an bài, mà nó cần phải được quyết định bằng một thái độ hết sức là dứt khoát và sáng suốt. Ví dụ cha mẹ chúng ta cho chúng ta cả một gia tài sự nghiệp, và nếu có phải lựa chọn giữa cái gia tài sự nghiệp đó với cái phương pháp để tạo ra gia tài sự nghiệp đó, thì người khôn ngoan và có lý tưởng sẽ chọn cái thứ hai. Là bởi vì việc chọn các phương pháp để tạo ra gia tài sự nghiệp sẽ làm cho sự nghiệp và gia tài đó được tăng trưởng và phát triển có thể gấp nhiều lần so với cái gia tài sự nghiệp mà ta được kế thừa. Cho nên chọn lựa là một sự khôn ngoan. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết rũ bỏ những thói quen, những nỗi đam mê cho nhỏ để ta có lấy những cái giá trị to lớn. Chọn lựa sai, ta lúc mất cả cuộc đời, mất cả khuynh hướng và sự nghiệp. Thì thứ ba đó là trước cái khủng hoảng của thế giới truyền thông đại chúng, thì giới thanh niên nó dễ dàng bị rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ. Chúng tôi tạm gọi cái công nghệ truyền thông đại chúng đó, nó là một khủng hoảng, là bởi vì cái tốt và cái xấu nó lẫn lộn với nhau, và nó đe dọa những cái xấu để làm cho con người ta quên đi những cái tốt đó, nó luôn luôn thường trực. và chỉ cần một phút bất cẩn đó thì chúng ta có thể bán đứng tương lai của mình hoặc là phá vỡ những hạnh phúc mà chúng ta đang có ở trước mặt. Rất nhiều anh chị em trẻ đó là sống ở trong thế giới ảo thôi. Ví dụ như có gia đình, vợ chồng, con cái đang hạnh phúc với nhau thì bỗng dưng đam mê vào những trò chơi điện tử hay là chatting ở trên internet và bắt gặp được những câu chữ lời nói tán tỉnh dịu ngọt, dễ thương, kiên nhẫn mà ta không thể tìm thấy ở trong đời sống thực tế của vợ hoặc là của chồng mình. Và rất nhiều người không thấy cái tai hại của những sự giải trí như thế, cho nên cứ lao vào. Kết quả là đó, bị nghiện vào những cái trò chơi đó, trong khi đó cái giá trị thực mà chúng ta đang có đó chúng ta không phải quan tâm. Cho nên phải biết đặt những giá trị quan trọng lâu dài lên trên hết, còn tất cả những gì đó để mà tính chất là thoáng chốc đó là có để như một phương tiện tham khảo thì nó có ý nghĩa tốt, còn xem nó như là một cái gì đó không thể thiếu đó và buộc phải lao vào nó đó thì nó là một quyết định sai lầm. Do đó phải biết xây dựng cái tương lai của mình bằng những nghề nghiệp chân chính. Thời gian nó rất là quý báu, mỗi một tích tắc và phút chốc trôi qua đó nó làm cho con người phải bị già đi. Rồi vô thường của cuộc đời đó, lúc mình không biết mình sống chứ lúc nào mà cứ mãi mê vào những chuyện không quan trọng á, tới lúc đó mình phải hối hận cả cuộc đời. Cho nên là phải tính cái tương lai của mình ở trên từng đơn vị tích tắc nhỏ nhất của thời gian. Điều thứ tư ta học theo tinh thần Phật dạy ở trong kinh Di Giáo, đó là sự hài lòng, để không rơi vào cái chủ nghĩa lý tưởng hóa và cũng không rơi vào cái chủ nghĩa thất vọng. Lý tưởng và thất vọng là hai cái đối lập với nhau và nó có cái mối quan hệ là nối kết nhau. Giới trẻ là giới sống với duy lý và duy ý chí, mong mỏi rất là nhiều mà cái khả năng đạt được đôi lúc chẳng là bao nhiêu. Đó chưa nói đến những khó khăn trong cái thế giới hiện thực, những nghịch cảnh, những chướng duyên, những trở ngại như là những thách đố rất là lớn mà buộc chúng ta phải vượt qua, mà không phải mấy ai đã may mắn thành công. Cho nên ta sống với tầm nhìn hiện thực, là thấy rất rõ khả năng của mình, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, những hỗ trợ thuận và nghịch để ta phấn đấu làm hết mình. Kết quả đạt được bao nhiêu thì ta hài lòng với nó bấy nhiêu, bởi vì có mong muốn khác hơn nó cũng không được, nhưng cũng không để cho tâm của mình nó dễ dàng rơi vào cái chủ nghĩa thỏa mãn hay là thờ ơ cầu an đến độ trở thành một kẻ thất vọng, không có bản lĩnh đối diện với những thách thức để vươn lên trong cuộc sống. Cái thái độ hài lòng để chúng ta không có rơi vào tình trạng đứng núi này trong núi nọ, đang có công việc làm này muốn bỏ để nhào tới công việc làm khác, và ta phải bắt đầu lại bằng con số 0 mà không có đặt ra hết những tính khả năng, những điều kiện, việc thay đổi nghề và lao vào một lĩnh vực mới như thế nó có thể mang lại cho mình một tương lai vững chắc hay không. Thì tất cả những thứ đó chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là nhiều để chúng ta khỏi rơi vào những cạm bẫy. Điều thứ năm đó, phải đặt ra cái tính trách nhiệm rằng là thanh niên đó là trụ cột của gia đình. Chơi chúng ta là có cha mẹ ông bà, dưới chúng ta đó thì còn có con cháu và anh em. Và do vậy sống không phải chỉ có một riêng mình, cho nên đặt mình trong một cái mối quan hệ tính trách nhiệm xã hội với gia đình đó sẽ làm cho chúng ta trở nên là người có ý nghĩa, sống một cách có ích lợi, làm cái gì đó đó thì nó có những giá trị để mỗi khi đó nghĩ đến hay là nhớ về đó, lòng chúng ta không cảm thấy day dứt hối hận rằng là mình trở thành là một kẻ vô dụng. Rất nhiều người thờ ơ đến độ cứ nghĩ rằng là cha mẹ tôi sinh ra tôi thì buộc phải có trách nhiệm nuôi tôi thôi, chứ còn tôi không cần phải có trách nhiệm báo hiếu, tôi không cần phải lo cho ông bà tuổi về già, Thì giả sử tôi có con cái thì con cái tôi nó tự nó phải vươn lên chứ tôi không có trách nhiệm đối với ai. Nghĩ như vậy là một tổn thất cho chính những mối quan hệ xã hội và gia đình của chúng ta. Đặt ra như thế để chúng ta mới phấn đấu thật là nhiều. Bởi vì mình sống không phải chỉ cho riêng mình mà thôi, mà sống cho những người thân trước nhất, sau đó là xã hội cộng đồng, để xóa được cái tâm lý ích kỷ, cái hệ quy chiếu cái tôi, và vượt qua được những cái suy nghĩ hết sức là thiển cận, nhỏ bé, hòa vào trong đời sống chung của mọi người, để chúng ta làm việc gì đó đó nó có ý nghĩa, có giá trị để đóng góp nhiều. Nói chung mỗi người có một cách thức tự phấn đấu với chính mình để làm sao giúp cho mình thoát khỏi các cạm bẫy. Bởi vì cái cạm bẫy á, lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn là những cái chúng ta đang có. Nó làm cho mình phấn chấn hơn những cái mình đã hài lòng, làm cho chúng ta đê mê hơn những cái chúng ta đang thưởng thức, và làm chúng ta quên đi tất cả những cái hậu quả xấu trong tương lai có thể có do chúng ta làm sai. Và nhận diện được như vậy đó thì có rất nhiều con mồi nhữ, hay là rất nhiều cái cơ hội để chúng ta làm xấu, chúng ta vẫn không lao vào mà giữ được mình, để ta không trở thành là nạn nhân của những suy nghĩ sai lầm, và cũng không tạo tính cách nạn nhân cho bất kỳ ai. Rồi ra nó còn có rất nhiều các suy nghĩ khác mà mỗi người có thể tự tìm ra cho riêng bản thân trong những cái tình huống rất là đặc biệt của mình, để mình sống một cách có ý nghĩa. Vì giới trẻ là giới ta có tối thiểu là 40-50 năm để phụng sự và đóng góp, mà mỗi quyết định sai lầm như vậy nó làm cho mình trở thành là một người rất là uổng ích. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, thì con có câu hỏi đặt là thanh niên trong xã hội nói chung và thanh niên trong Phật giáo nói riêng, dù ở khía cạnh nào, lĩnh vực nào, thì vai trò của người thanh niên là mối quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những điều tốt đẹp trong của thế hệ đi trước. Hiện nay thanh niên Phật giáo có trình độ tương đối cao so với trước đây, nhưng mảnh đất để những thanh niên Phật giáo phục vụ cống hiến rất hạn hẹp. Theo thầy, làm thế nào để sử dụng nguồn lực thanh niên Phật giáo trong thời đại này?
Câu hỏi là mối quan tâm về cái tính khả thể của sự đóng góp về tài lực, trí lực và năng lực của giới trẻ ở trong đạo Phật cho các hoạt động Phật sự, cho các lễ hội văn hóa và cho những giá trị đóng góp của đạo Phật đối với xã hội và con người nói chung. Bản thân câu hỏi cũng đã nêu ra được những giới hạn mà hiện nay trong các chùa đó, mặc dầu thấy được cái tầm quan trọng của giới trẻ nhưng vẫn chưa tạo cái nền tảng cho giới trẻ tham gia và đóng góp. Cái lỗ hổng lớn nhất trong tình huống này đó là cái cơ cấu tổ chức hành chính của các giáo hội Phật giáo ở trong nước cũng như là nước ngoài. Cứ nghĩ một cách đơn thuần rằng là ngôi chùa là cái nơi để tu tập thôi. Dĩ nhiên điều đó là đúng dành cho giới xuất gia tìm kiếm những giá trị tâm linh để đạt được sự giải thoát. Nhưng cái phương diện nhập thế của Phật giáo đó, nhất là các ngôi chùa ở trong thành thị, thì ngoài cái yếu tính là phụng sự chúng sinh để giúp cho mọi người được an vui trên nền tảng của giải thoát đó, vẫn phải là những giải quyết các vấn nạn của xã hội và thời đại mà trong khi đó con người sống á luôn luôn gặp phải hay là đối đầu, dầu muốn hay là không muốn. Dựa vào cái góc độ phụng sự thứ hai này đó, thì ta cần phải thay đổi cách nhìn ở trong các chùa. Thứ nhất là phải tạo điều kiện làm sao để cho các sinh hoạt giới trẻ có mặt. Ví dụ như ngoài những cái khóa lễ tụng kinh vốn thường thích hợp với những người ở tuổi 40 trở lên, thì những cái sinh hoạt cộng đồng đó nó mang tính cách trẻ trung cần phải có. Chẳng hạn như các cái sinh hoạt gia đình Phật tử chẳng hạn, hoặc là sinh hoạt học về giáo lý để tăng trưởng những kiến thức. Rồi ra nó còn có những cái câu lạc bộ hay là những cái hoạt động mà ngôi chùa đó chủ xướng và tạo điều kiện mời gọi cho giới trẻ này tham gia vào. Hiện nay đó thì phương diện này đó hầu như là ở các chùa đó là chưa có nhiều, nếu có thì cũng chẳng có đáng kể. Nếu một ngôi chùa được hiểu như là một cái trung tâm văn hóa thì các hoạt động văn hóa liên hệ đến hạnh phúc con người đó nó cần phải có nhiều phương diện khác nhau, cho nên các hình thức về câu lạc bộ đó cần phải được thành lập. Một số chùa hiện nay đã có được những cái câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ thanh thiếu niên, câu lạc bộ giới trẻ, hay câu lạc bộ doanh nghiệp, câu lạc bộ thiền, câu lạc bộ về các hoạt động dấn thân nói chung. Rất tiếc là những câu lạc bộ đó đó nó chỉ có ở một vài chùa thôi, chứ nó chưa trở thành như là cái quốc sách mà giáo hội cần phải sử dụng để nhân rộng và phổ biến cho tất cả mọi nơi đều cùng có cơ hội để mà phụng sự và đóng góp. Chờ đến một cái giai đoạn khi mà các ngôi chùa nhận diện ra được vấn đề đó đó, thì giới trẻ trong Phật giáo đã bỏ mất rất nhiều cái tiềm năng và phụng sự của mình. Cho nên chúng tôi đề nghị quý vị hãy mạnh dạn đến gặp các thầy trụ trì ở những nơi mà quý vị thường đi đó và sinh hoạt, nói cái nhu cầu của giới trẻ như thế. Cho nên xin thầy cho phép mỗi tuần đó, một ngày, hai ngày, ba ngày vào một cái giờ giấc nào đó cụ thể, nó không trở ngại đến những cái sinh hoạt tu học của chùa, để giới trẻ có thể tham gia được đóng góp. Cái đó rất là cần. Điều thứ hai đó là phần lớn các chùa đều có những hoạt động từ thiện, và mỗi lần đi làm việc từ thiện, quý vị biết đó, phần lớn là các tu sĩ trong chùa tự đi tìm một người dấn thân không có, trong khi không phải là không có người thích dấn thân, nhưng mà ta không tập hợp được. Lý do tại sao ta không tập hợp được là bởi vì không có chùa nào cho đến bây giờ có sự lịch liệt của từng Phật tử quy y hay là sinh hoạt trong chùa của mình như là các tôn giáo khác. Ở miền Bắc hiện nay mới làm được một phương diện cũng khá lý thú, đó là tất cả các Phật tử đi chùa đó đều để lại địa chỉ về số điện thoại, tham gia vào từng chúng trưởng, rồi có nhiều tổ trưởng có nhiều tổ viên, và họ liên lạc với nhau thông qua số điện thoại. Chứ tôi đề nghị ta mở rộng cái mối liên hệ hành chánh đó thêm một bước nữa, đó là ta kê khai cái lý lịch. Mỗi chùa cần phải có một cái bản lý lịch cá nhân của các Phật tử của mình, từ lớn đến trẻ, nam lẫn nữ, người đã quy lâu hay là người mới quy, ta cũng cùng làm một cái lý lịch như thế. Chẳng hạn như tên tuổi, ngày quy y, pháp danh, bổn sư, rồi kiến thức, trình độ, sở trường, quyền vọng đóng góp, vân vân, rồi các thành tích mà chúng ta có ở trong xã hội. Chỉ khi nào chúng ta có được một cái bản siêu lý lịch chi tiết như thế đó, thì các chùa, nhất là các thầy trụ trì mới rõ được rằng là cái quyền vọng đóng góp chúng ta, để mời gọi chúng ta cho những cái hoạt động nó mang tính cách là nó thuộc về sở trường, mà nó không phương hại đến trong công việc làm của mình. Nếu điều đó được tất cả các Phật tử hưởng ứng đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là các chùa sẽ có được một cái nguồn lao động công ích hay là lao động công quả đó sẽ lớn hơn. Quý vị thấy là cứ mỗi những ngày lễ lớn như là Phật Đản, Du Lan, ngày Tết đó, đến các chùa toàn thấy các nhà sư ra làm không ạ? Không thấy Phật tử làm. Thì phải vì mình không biết đâu để mà mời, không biết ai có lòng sẵn phát tâm để mình kêu gọi, không biết là người ta có sẵn sàng có thời gian để đóng góp hay không. Cho nên cần phải có những cái siêu lý lịch như thế để chúng ta dễ dàng mời gọi. Và nếu ta nhân rộng cái mô hình hành chánh đó đó trên toàn quốc, thì tôi tin chắc rằng là cái cơ hội để đóng góp cho giới trẻ không phải là ít, vì các chùa có rất nhiều Phật sự để mà làm. Ví dụ chúng ta có thể có những cái nhóm Phật tử chuyên làm cái công việc hỗ trợ cho những người mới bắt đầu đi vào đạo. Cái công việc đó đơn giản lắm, chỉ cần người ta có tấm lòng và để ý chút xíu ta nhận dạng ra rất là dễ. Phật tử mà đi chùa lâu thì ai cũng có cái áo tràng, từ đó cho thấy là họ đã quy rồi, đã trở thành Phật tử thường thành rồi. Và những người mới bắt đầu đi vào trong chùa còn mặc đồ Tây, còn mặc đồ bình thường đó, thì ta biết là họ chưa phải là Phật tử. Thì lúc ta tới, ta tiếp cận và hỏi thăm xem người đó có những nhu cầu cần được hướng dẫn hay không, chúng ta hướng dẫn. Xem người đó cần sự giúp đỡ gì hay không thì ta hỗ trợ. rồi các chùa thì sẵn sàng công việc ấn tống đó, có sách vở băng đĩa, ví dụ chùa mình thì sẵn sàng làm việc đó. Như vậy là những người mới bắt đầu tìm hiểu đến Phật giáo đó, ít ra người ta không cảm thấy là bị ngỡ ngàng, bởi vì có những người khác hỗ trợ, người đi trước hỗ trợ cho người đi sau. Quý vị cứ hình dung lại mấy năm trước hay là vài chục năm trước, khi quý vị tập tảnh vào chùa đó, quý vị cảm thấy nó có vẻ nó lơ ngơ lắm, mà vào chùa chẳng thấy ông thầy nào tiếp, chùa cũng không có cái bàn nào để hướng dẫn, mạnh mình lên lại Phật, lại xong là đứng lớn ngớ, xong cảm thấy nó trống vắng giá đi về. Ai có duyên với Phật lắm thì mới dừng chân lâu, kiên nhẫn đi 5 lần 7 lượt rồi nghe thuyết giảng, rồi từ từ mới thành Phật tử. Thì hầu như là chúng ta thiếu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn cho những người có nhu cầu đi theo đạo Phật hay là tìm hiểu đạo Phật một cách có bài bản đó. Cho nên giới trẻ nó thì có thể làm công việc này tốt, ta làm cái công tác tiếp thị. Tiếp thị trước nhất là đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu vào chùa. Cái tiếp thị thứ hai xa hơn nữa đó là ta đến các trường lớp, ví dụ như mình là sinh viên thì mình tiếp thị với bạn bè, coi bạn bè mình nếu mà chưa có đạo đó, thì ta có thể vận động ở chùa. Chùa mình có cái hội từ thiện ấn tống đó, quý vị có thể nhận những quyển sách giới thiệu cho người mới vào đạo đó, tặng cho họ, họ đọc tự động họ cảm kích về giá trị minh triết của Phật giáo, theo những điều hay lẽ phải và những cái giá trị thiết thực khi trở thành một người Phật tử đó, thì tự động họ sẽ theo. Hoặc là ta tặng những cái băng giảng mang tính cách tương tự như thế để giúp cho người ta đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Nói chung nó có rất nhiều hoạt động. Ở chùa Ấn Quang đó, thì có đạo tràng Pháp Hoa với sự lãnh đạo tinh thần của Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Đạo tràng Pháp Hoa thì có mặt trên toàn quốc, nơi nào Hòa Thượng thuyết giảng qua đó thì đạo tràng Pháp Hoa đều được thiết lập. Thì đạo tràng này được thiết kế theo một cái cách thức là tập hợp những người có cùng sở trường. Ví dụ như ai là bác sĩ, y tá, dược sĩ, làm nói chung là ngành y, thì họ sẽ được mời gọi tham gia vào cái chúng được gọi là chúng Dược Vương. Dược Vương là vua thầy thuốc, là tên của một vị Bồ Tát. Và như vậy là những người mà có cùng ngay cái sở thích á, ta đến và mỗi lần là tâm sự áp dụng Phật giáo vào trong lĩnh vực của họ, hay là chứng minh Phật Pháp vào trong những cái gì họ đang làm, hay là lấy những gì họ đang làm để phụng sự cho đạo Phật, làm cho họ có cảm giác là hạnh phúc hơn, nói được chia sẻ được với những người hiểu mình hơn. Còn những người nào mà thích làm từ thiện thì tham gia vào cái chúng gọi là chúng cấp cô độc, tức là hạnh nguyện của một cư sĩ tu đạt, giúp cho những người cô đơn, yếu thế, già nua, bệnh tật, mồ côi, hay là không có nơi nương thân, không có nơi ủng hộ. Thì những người mà thích làm công việc đó thì họ tham gia vào trong cái chúng cấp cô độc này để làm công tác từ thiện. Còn những người nào mà học giỏi, trở thành giáo viên, giảng sư, các nhà nghiên cứu hay là các sinh viên giỏi thì tham gia vào chúng A Nan, tại vì ngài A Nan là một vị tôn giả có trí tuệ rất là đặc biệt, kiến thức rất là uyên bác, học rộng hiểu nhiều. Nói chung là trong Phật giáo ta có rất nhiều các vị A La Hán, các vị Bồ Tát á, thể hiện những cái nhân cách đặc biệt mà chúng ta cần học hỏi để noi theo, thì ta lập ra nhiều chúng như thế, và những người nào có sở trường với lĩnh vực nào thì ta tham gia vào chúng ở trong sở trường đó. Và mỗi chúng á, nên có một cái giờ sinh hoạt riêng ở trong một tuần. Thì sinh hoạt mà sinh hoạt chung chung đó thì nó không gây ấn tượng được. Những người đã cùng sở trường, cùng sở thích, cùng cái tầm nhìn, cùng cái kiến thức, cùng cái mối quan hệ xã hội với nhau đó thì dễ dàng đến với nhau hơn, và phụng sự nó sẽ có mặt tốt hơn. Và nhân đây chúng tôi cũng xin kính đề nghị, có lẽ là bắt đầu vài hôm nữa đó thì chùa chúng ta sẽ phát ra cái phiếu đó, mong quý vị điền vào, và điền xong rồi gửi về chùa lại. Quý vị đừng có sợ là khi có địa chỉ chi tiết rồi chùa nhờ giả mình mệt không có. Quý vị cứ đề nguyện vọng, ví dụ quý vị nói là tôi thích làm từ thiện, tôi thích làm gì đó, thì người nào đề thích thì mới được mời, còn người nào nó không thích thì không có mời. Như vậy tất cả đều là trên tinh thần tự nguyện thôi, để chúng ta có cơ hội được đóng góp. Để đóng góp nó làm cho con người mình trở nên có ý nghĩa. Là một người, quý vị thử hình dung suốt ngày từ sáng đến chiều khoanh tay sau đít, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, rồi thơ thơ thẳng thẳng, rồi thấy sống mà giống như chết thôi không à. Nó vẻ nó thụ động, nó buồn lắm. Mình cố gắng mình dấn thân lạc nhiều, và chúng tôi cam kết với quý vị đó, khi quý vị làm nhiều Phật sự hay là làm nhiều cho xã hội đó, thì dù bệnh tật nó có, nó cũng khống chế hoàn thành mình đó. nhờ mình làm mình bớt đau, nhờ làm nó giảm bệnh, nhờ làm như vậy thì mình thấy cuộc sống nó hạnh phúc hơn. Do đó là cố gắng làm, rồi quý vị cố gắng hợp tác với chùa để khi chùa mời gọi đó thì chúng ta có thể tham gia được. Cho đến bây giờ đó thì các hoạt động ở chùa mình thì nhiều lắm. Thứ bảy hay tuần một lần nữa thì có khóa tu cho người ung bướu và khiếm thị, khoảng 350 người tham gia. Mà cái người mà tình nguyện để mà tham gia phụng sự cho những người này hầu như không có, có được vài ba người thôi. Rồi ta có cái hoạt động mổ mắt cườm từ thiện. Một năm chùa Giác Ngộ mình mổ khoảng là 2.000 ca. Đi đây đi đó, đôi lúc không có người đi theo để phụ. Rồi hoạt động thứ ba đó là hoạt động từ thiện cho những người ở trong các trung tâm bảo trợ xã hội, ví dụ chạy tù, ma túy, phục hồi nhân phẩm, trại già, trại tàn tật, trại bệnh, vân vân. Thì mỗi lần làm như thế thì mình không có người để phụ gói quà. Tiền thì mình có, nhưng mà cái người phụ để mà đưa quà đến nơi rồi trao quà cho mọi người đó thì cũng không có để mà làm. Hoặc là những cái hoạt động từ thiện ăn tống, thì khi làm xong rồi đó thì cũng vẫn phải có một số người phát tâm, ví dụ cầm những tác phẩm đó đến các hội viên để mình tặng người này tặng người kia, người ta cảm thấy là được quan tâm, người ta mới phát tâm, người ta đóng góp tiếp. Thì hầu như là cái hoạt động đó chúng ta không có. Và phần lớn giáo hội Phật giáo mình á là dừng lại ở cái chỗ là cứ nghĩ các Phật tử đến chùa tụng kinh vào buổi tối như vậy là quá thỏa mãn rồi, như vậy là thấy là quá đủ rồi, nhưng mà chưa có nối kết cái công việc Phật sự để cho họ cùng tham gia. Và đó là một thiếu sót rất lớn của các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới, chứ không phải riêng của Việt Nam. Và rất mong chúng ta thấy được cái tầm quan trọng đó để chúng ta chủ động, bằng cách là chúng ta chùa nào chưa làm được thì ta chủ động đến gặp thầy chủ trì hay là gặp những người có vai trò trong chùa đó để ta đề xuất những cái hướng làm việc để đóng góp. Trong chùa đôi lúc không nắm được hết các công việc, bởi vì các tu sĩ đó thì chuyên tu mà, trong khi đó các lĩnh vực xã hội đó nó hàng trăm hàng ngàn khác nhau, nếu ai có sở trường gì thì ta có thể đến ta đề xuất cái đóng góp để ta cùng tham gia. Và làm được như thế đó thì Phật giáo sẽ phát triển trong tương lai rất là mạnh. Xin đi câu hỏi khác.
Vâng, qua lời dạy rất ý nghĩa của thầy, hy vọng sắp tới chùa Giác Ngộ có đạo tràng rất là mạnh. Xin nên nêu câu hỏi kế tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, cho con xin hỏi, tại sao Phật giáo không có chính sách rõ ràng trong việc phân bổ điều động các thanh niên Phật giáo về các vùng chưa có ánh sáng Phật pháp để tuyên dương giáo lý Phật theo dạng luân chuyển? Theo thầy, trong bối cảnh Phật giáo ngày nay có làm được việc này hay không? Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi này thấy rõ được cái nguyện vọng chân thành của giới trẻ Phật giáo cho các hoạt động dấn thân. Nhiệm kỳ mới của Ban Hòa Pháp Trung ương đó, chúng tôi lúc đó được yêu cầu đến để dự họp và được yêu cầu phát biểu ý kiến làm thế nào để các giới trẻ đó có thể tham gia đóng góp nhiều hơn. Chúng tôi đưa ra một cái đề xuất, đó là Ban Hòa Pháp Trung ương đó hãy mở ra những cái khóa đào tạo ngắn hạn và cấp tốc quần pháp viên cư sĩ. Trước đây người ta cứ hiểu một cách nôm na và đơn giản rằng là cái công việc mà thuyết pháp giảng kinh đó là dành cho các thầy tu, cho các sư cô ở trong chùa, và ai ở lâu đó thì cái lời thuyết giảng nó có giá trị tâm linh chừng đó đó. Cái điều đó không ai phủ định, nhưng trong thời đại của Đức Phật đó và cái lịch sử phát triển của Phật giáo đó, không phải chỉ có các nhà sư, các sư cô mới làm công việc này, mà nhiều cư sĩ giỏi đã làm việc đó thành công. Ví dụ vào những cái thập niên 30-40 của thế kỷ 20, cư sĩ bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là một nhà Tây học. Sau khi tìm đến được đạo Phật đó, thì ông rất là thích thú và đã trở thành là một nhà giáo dạy cho các tu sĩ của chúng ta. Ví dụ như quý hòa thượng nổi tiếng bao gồm hòa thượng Thích Trí Tịnh, người dịch kinh rất nhiều các bản kinh đại thừa, hòa thượng Thích Thiện Hoa, nhà hoằng pháp vĩ đại, nhà tổ chức giáo hội vĩ đại và tác giả của bộ Phật học Phổ Thông, hòa thượng Thích Trí Minh, một nhà chuyên tu về Tịnh Độ Tông nổi tiếng, hòa thượng Thích Trí Quang, nhà lãnh đạo tài ba của Phật giáo trong biến cố lịch sử năm 1963 đưa đạo Phật thoát ra khỏi cái áp khống trị độc tài của chế độ Ngô Đình Diệm và nhiều các vị cao tăng khác đều là các học trò của cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Tháp. Ở trong đạo Phật thì không hề có một điều nào cấm rằng là người tại gia không được dạy cho người xuất gia, bởi vì đạo Phật có một cái nhìn thoáng rộng, sở trường về tâm linh thuộc về người tu, nhưng mà sở trường về học thuật bên ngoài nó thuộc về người tại gia, còn sở trường về Phật pháp thì người tại gia và người xuất gia đều có thể học được. Cho nên người tu có thể học các cái ngành học bên ngoài từ người thế gian và biến chúng trở thành một công cụ để phục sự cho Phật pháp, thì như vậy là cái nhìn của nhà sư sẽ bắt đầu nó được trọn vẹn hơn, toàn cục hơn và nó thích ứng với thời cuộc và xã hội hơn, và do đó các hành động dấn thân của Phật giáo sẽ đảm bảo được cái tính là thiết thực hiện tại cho quần chúng và cho xã hội nói chung. Cho nên chúng tôi đề nghị là thành lập các cái lớp đào tạo hoằng pháp viên cư sĩ để cho các vị cư sĩ này sau khi tốt nghiệp cái khóa học của giáo hội tổ chức đó có được cái chứng chỉ đảm bảo được rằng là họ có được tư cách để thuyết giảng Phật pháp cho những người cư sĩ giống như họ, không có cơ hội trực tiếp nghe các thầy các sư cô giảng dạy đạo lý. Và may mắn thay, Thừa Tọa Thích Bộ Nghiêm, trưởng ban Hoằng pháp và nhiệm kỳ mới này đã cho triển khai ở trong cái khóa bồi dưỡng Hoằng pháp viên cư sĩ tại Đà Nẵng cách đây hơn một tháng, và chúng tôi là người được thỉnh mời thuyết trình về đề tài vai trò của Hoằng pháp viên cư sĩ. Thì trong khóa học đó có khoảng 600+ cư sĩ ở 30+ tỉnh thành tham gia học. Tự nhiên mỗi một tỉnh thành như vậy chỉ có được có mấy người thôi. Thì mấy người đó đó chính là những hạt giống. Và khi trở về lại tỉnh thành của mình thì các hạt giống này sẽ được sinh sôi nảy nở nếu có được cái điều kiện thích hợp và thuận lợi. Và Ban Hoằng pháp Trung ương cũng đã chỉ đạo cho Ban Hoằng pháp của 55 tỉnh thành trong số 64 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam phối hợp với Ban Hoằng pháp ở địa phương cho phép các vị cư sĩ Hoằng pháp viên đó đó được phép giảng dạy ở các lớp giáo lý nói chung. Thì cái khóa vừa rồi đến là các Hoằng pháp viên cư sĩ được học khoảng 12 đề tài ví như là giới thiệu về đạo Phật vậy đó. Học bao quát 12 đề tài đó thì người ta có thể biết được đạo Phật là gì, giáo pháp như thế nào, cách hướng dẫn ra làm sao để giúp cho cái người chưa biết chi về đạo Phật có thể có một cái nhìn rất là bao quát về đạo Phật. Sắp tới thì khoảng chừng nửa tháng nữa thì Chùa Giác Ngộ có xuất bản cái quyển Thế Giới Đạo Phật, phương diện lịch sử, văn hóa và minh triết của đạo Phật. Thì tác phẩm này được chú Ngộ Thành đã phiên dịch, và chúng tôi cho rằng là nó có giá trị dẫn nhập và giới thiệu đạo Phật rất là bao quát và cần thiết cho mọi người. Nếu chúng ta không có thời giờ để học Phật một cách bài bản đó, chỉ cần đọc quyển sách đó thôi là ta có thể hiểu bao quát được cái tầm quan trọng của việc tu học Phật là như thế nào. Thì những Hoằng pháp viên cư sĩ là nên đọc những cái tác phẩm như thế. Ta đừng có ngại rằng là mình là cư sĩ, mình không được quyền hướng dẫn những người bạn đồng tu hoặc là những người tu sau mình. Miễn là ta đừng làm liều thôi. Cái nào biết thì ta đó biết, cái nào ta không hiểu ta đừng có giải thích theo cái kiểu mà võ đoán hay kiểu chủ quan. Cái nào không hiểu thì nói để tìm hiểu lại rồi trả lời sau. Và do đó với cái sự liêm khiết về tri thức như thế thì ta dấn thân vào trong các ngõ ngách á, để ta mời gọi những người chưa phải là Phật tử đến với đạo Phật một cách hạnh phúc hơn và có giá trị hơn. Khi mà ta có được cái số lượng Hoằng pháp viên cư sĩ thật là nhiều thì rộng hơn một bước nữa là ta nên bắt chước các tôn giáo khác, không phải là đi dụ đạo, mà ta sẵn sàng dành thời gian cho bất kỳ ai có nhu cầu tìm hiểu và muốn đến với đạo Phật, để họ không có phải bị bỡ ngỡ như chúng ta trước đây. Và làm được như thế rất là tốt. Các cái băng giảng ngày nay đó rất là đa dạng. Nước Việt Nam chúng ta có trên là 20.000 băng giảng của vài trăm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, đại đức, sư cô, rất là phong phú. Và chỉ cần phát tâm bỏ ống heo thôi, mỗi ngày chừng 50 đồng, hay là một ngày, một tuần 500 đồng thôi, thì mỗi một năm như vậy ta cũng có dư được vài trăm ngàn. và ta đủ sức để mua được vài chục đĩa. Mỗi đĩa chỉ có 2-3 ngàn đồng đó, nếu mình tự sang ra 2-3 ngàn đồng, còn mua các phòng phát hành thì nó 6-7 ngàn đồng, 8 ngàn đồng thì cũng chẳng bao nhiêu. Thế thì tặng biếu thì các cái đĩa giảng đó sẽ thay thế các vị pháp sư làm công việc truyền đạo, và đây là cái điểm mạnh của Phật giáo mà các tôn giáo khác không có. Hiếm có các băng giảng của các vị linh mục, các mục sư, các vị giáo sĩ các tôn giáo khác được truyền bá rộng rãi như là các băng giảng của đạo Phật. Bây giờ ta năng động hơn nữa, và ta phải chọn băng đĩa đúng cho đối tượng đang cần thì mới có kết quả. Người theo chủ nghĩa cộng sản không tin kiếp sau, không tin nhân quả, không tin gì hết, mà mình đi tặng những cái đĩa mà đi tán tụng cúng kính đĩa kinh Di Đà cầu siêu, đĩa kinh Phổ Môn cầu an, lẽ không áp phê, bị do ngược liền. Ta phải chọn những cái đĩa giảng mang tính cách là trí thức, lý luận chứng minh bằng khoa học rõ về những cái nguyên lý mà Đức Phật đã dạy, thì những người đó nó từ cái tò mò và thắc mắc nghe tham khảo rồi bắt đầu mở mang được tâm trí và trở thành những người Phật tử vô danh, rồi từ từ trở thành những người Phật tử chích đích thực. Cho nên tùy theo đối tượng người cần được nghe là ai, việc ban tặng những băng đĩa hay sách vở thích hợp đó, nó sẽ giúp cho người đó đến với Đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Cho nên trong giai đoạn này ta đừng có nên sợ rằng là mình không có cơ hội để đóng góp. Bây giờ các lớp giáo lý nó mở ra rất là nhiều, các cái giảng đường á, mỗi một ngày chủ nhật không đó là 60 giảng đường giáo lý tại Sài Gòn là 180 mấy nơi giảng dạy giáo lý khác nhau. Nếu ta có lòng là ta có thể học được hết á. Rồi ở trên internet các trang web là nó có hàng trăm các quyển sách nghiên cứu về Phật học, hàng ngàn các bài nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau. Chỉ cần là tư vấn một vài thầy trong lĩnh vực chuyên môn, ta có thể chọn lọc đọc cái nào cần thiết, đọc trước tự trước và sau, thì ta có thể có kiến thức bao quát và chuẩn xác về Đạo Phật. Thì lúc đó ta có thể trở thành một vị hoằng pháp viên cư sĩ, làm cái công việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Cho nên giáo hội phải thấy rõ điều này để có được một chính sách, không phải chỉ là công việc của ban hoằng pháp, mà nó phải là cái công việc của hội đồng trị sự để chỉ đạo làm sao cứ mỗi một năm ở một ngôi chùa như vậy tối thiểu cái số lượng Phật tử mới phải là 1.000 người. Làm sao cho những tỉnh thành, huyện lỵ, xã nào chưa có Phật tử, chưa có ngôi chùa, sau vài năm phải có Phật tử và có những ngôi chùa mới. Ta phải đưa ra tiêu chí như thế với những cái phấn đấu thì ta mới đưa Đạo Phật đi vào cuộc đời được. Còn mình cứ thỏa mãn và cứ ngồi chờ thì chắc chắn rằng là nó không có đi tới đâu. Hầu như là Phật giáo mình không có tiêu chí gì hết trơn. Nỗ lực hoằng pháp là nó thuộc về cái sở nguyện của từng thầy đó, từng sư cô, chứ không phải là cái chỉ đạo của giáo hội. Mà ngày xưa Đức Phật là chỉ đạo rõ ràng, ví dụ như là 60 vị thanh niên đầu tiên trở thành đệ tử của Đức Phật trong vòng mấy tháng sau khi Đức Phật thành đạo, được Đức Phật phú chúc cho một cái trọng trách rất là lớn. Này các vị, mỗi người hãy đi một đường, đừng bao giờ đi cùng hướng, truyền bá chân lý và đạo đức mà quý vị vừa tiếp nhận được, vốn mang lại an vui hạnh phúc cho mình, để chia sẻ niềm an vui hạnh phúc đó cho tha nhân, và hãy mang lại hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Lời tuyên bố của Đức Phật rất là hay, và Đức Phật đưa ra chỉ tiêu rất rõ là mỗi người đi một hướng. Nếu mà 10 người đi cùng một hướng đâu làm thêm cái gì mới đâu. Cho nên chỗ nào có ngôi chùa rồi ta đừng cắt thêm chùa nữa. Thế bởi vì nếu một ngôi chùa ở một làng xã, làng đó nó có khoảng chừng 3.000 người, thì ta có khoảng chừng 2-3 ngôi chùa là phục vụ đủ rồi. Bây giờ cũng là số lượng dân cư đó mà ta có đến 30 ngôi chùa thì 29 ngôi chùa còn lại phục vụ cho ai? Thì hầu như là chùa Phật giáo ta cắt như thế rồi. Ví dụ chỗ nào mà dễ cắt chùa, ba tánh đến hành hương cúng giếng nhiều thì chùa mọc lên đông. Ví dụ như là cái làng Long Thành á, ta gọi là làng chùa, đó là cái đây chùa nhiều nhất nước Việt Nam. Có nhiều cái chùa cách nhau chỉ có 30 mét, 100 mét, 200-300 mét, quần chúng Phật tử có chừng đó thôi mà chùa mọc nhiều quá. Thì như vậy là chùa này phục vụ thì chùa kia không có còi để phục vụ. Và do đó ta phải mang một cái tâm niệm là nơi nào chưa có chùa thì phát nguyện xây dựng cái ngôi chùa mới, nơi nào chưa có Phật tử thỉnh thoảng ta đi, ta tìm cách để nuôi các hạt giống đó để giúp cho họ trở thành Phật tử. Thì như vậy Phật giáo mới phát triển mạnh được. Mà Phật giáo phát triển mạnh đồng nghĩa là xã hội được an lạc, mọi người được ấm no, hạnh phúc được sẽ có mặt, nỗi khổ niềm đau sẽ giảm thiểu ở trên cuộc đời này. Cho nên chờ đến giáo hội thì lâu, và do đó mỗi vị hãy tự nêu ra cái tinh thần trách nhiệm để chúng ta cùng làm. Năm nay đó thì Học viện Phật giáo Việt Nam lại thêm một lần nữa cho phép là người cư sĩ tại gia học cử nhân Phật học. Nếu ai thích học để đóng góp cho Phật giáo đó thì quý vị có thể ghi danh. Và chúng tôi cam chắc rằng là khi học như thế đó, giá trị lại là cái đó rất là cao. Còn nếu ai bận đó thì có thể tham gia cái khóa học đào tạo từ xa, tức là không cần phải đến trường lớp. Một tháng đó thì đến trường là một hai lần thôi, để được hướng dẫn về cái cách học bài, nghiên cứu, làm việc. Rồi đến ngày thi chúng ta đến trường để thi thôi, ta cũng có thể học được mà không bị ảnh hưởng bởi công việc làm vốn như là những thách đố mà hiện nay chúng ta đang vấp phải. Và nhờ trang bị kiến thức vững chãi như thế đó, quý vị có thể đi vào trong xã hội để truyền bá đạo Phật một cách rất là thành công. Và xin đi câu hỏi khác.
Xin mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì con cũng đã được thỉnh giáo nhiều lời dạy của thầy, nhưng mà hôm nay con cũng có một chút thắc mắc xin nêu. Về những thanh niên Phật giáo xuất gia vì lý tưởng, trái lại cũng có những thanh niên Phật giáo xuất gia không vì một lý tưởng nào cả, như là truy cầu hạnh phúc cho chính mình và tha nhân. Như vậy ai sẽ là những người khơi nguồn mạch lý tưởng cho những thanh niên Phật giáo không lý tưởng? Xin thầy trả lời cho con rõ vậy. Ai vậy đọc Phật?
Quý vị thử quan sát, đây là một cái cành hồng, mặc dù là hồng giả thôi. Cái hoa thì chỉ có hai thôi, và lá có mấy? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 lá hồng mà chỉ có hai cái hoa hồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cành mà chỉ có hai hoa. Và chúng ta rờ vào những cái lá mặt trước mặt sau, thân hồng xung quanh đó, chỗ nào không có gai lớn thì cũng có gai nhỏ, và nếu mà sờ không khéo thì bị chảy máu đứt tay. Hoa hồng là thế, cái tinh hoa mà chúng ta cần đó là cái bông hồng, nhưng mà cái mà chúng ta phải buộc chấp nhận đó, cái giá trị thặng dư đó, đó là cành hồng, nhánh hồng, lá hồng, gai hồng. Thì trong tôn giáo và ngay cả trong đạo Phật nó cũng có cái hiện tượng như thế. Số lượng phát tâm đi tu vì lý tưởng đó, nó giống như là các hoa hồng, như là cái tinh hoa nhất mà cái cây này có thể cung cấp. Còn sau khi được đào luyện ở trong truyền thống tâm linh của Phật giáo một thời gian đó, nhiều người đã không vượt qua được cái thói quen khi còn là đời sống tại gia của mình, rồi bắt đầu quay trở lại sống với những cái thói quen cũ đó, từ lúc có thể làm khủng hoảng niềm tin cho những người Phật tử, đôi lúc làm cho những người Phật tử thất vọng, chán trường, vì thấy rằng là những người như vậy đó, đôi lúc nó còn thua mình á, không có ý chí, không có bản lĩnh, không có cái quyền lực lớn để dấn thân phụng sự gì hết á. Ngày ba bữa cơm, an phận thủ thường là đủ rồi. Quý vị cứ thử hình dung khi gọi là một cái chùa, không có nghĩa là ở trong cái không gian của ngôi chùa đó chỗ nào cũng là Phật hết. Ví dụ như chùa Giác Ngộ là 600 mét vuông đi. Ta thấy là cái không gian mà xây dựng tượng Phật á, nó chưa được á, là 1/50 phải không ạ? Nó cũng có những cái bàn thờ, nó cũng có những cái phiến gạch, nó cũng có những cái lối đi, nó cũng có những cái căn phòng sử dụng cho mục đích này, mục đích nọ, và thậm chí cũng có những nhà vệ sinh, có những cái khu để chứa rác. Chứ đâu phải chỗ nào cũng là Phật hết đâu. Đó là cái hiện tượng và nó cũng là bản chất của cuộc đời. Đặt một cái nhìn tương đối ở mức độ cảm thông nhiều hơn nữa đó, thì ta thấy là những thanh niên phát nguyện vào trong chùa, sau đó đã không thực hiện đúng cái lý tưởng của mình mong đợi hay là những gì mà Đức Phật đã dạy, và trở thành là một cái người giống như là ẩn dương đương Phật, như là một cái cơ hội để cho mình khỏi phải bị khó khăn trong cái việc làm ăn ở trong chùa. Mỗi ngày tụng vài thời kinh là cũng có người ta tới cúng, không à? Hoặc là chỉ cần giữ được cái giới hạnh đó, tức là sống giữ năm giới của người tại gia một cách chuẩn mực thôi, chứ chưa cần giữ giới của người tu đàng hoàng đứng đắn thôi, là cũng có người ta quý trọng đó. Thậm chí không biết chi về Phật pháp á, mỗi ngày chỉ cần gõ mõ tóc, Nam Mô Di Đà Phật, ai tới hỏi gì mình cũng nói mô Phật đó, là cũng có người cúng dường rồi. Từ chỗ đó đó, rất nhiều người đã quá dễ dãi, thay vì người ta phải thấy được cái trọng trách rằng là tín đồ quá cung kính đối với mình, thì mình phải cảm thấy cái tính cách trách nhiệm của mình nó cao hơn nữa, để đạt được những gì chưa đạt, để phấn đấu đối với những việc cần phải phấn đấu, để làm những gì đáng làm, để phụng sự đền đáp lại những gì mà mình đã vay mượn từ tín chùa Đàng Na. Thì một số các thanh niên hay là những người vào chùa đó thấy như vậy dễ dãi quá, cho nên lợi dụng vào niềm tin của người Phật tử, không làm gì hết, thậm chí không tu ngon cả là nữa. Kết quả là nhiều năm ở trong chùa chẳng lợi ích được cho ai. Cái đó kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là những hạt lúa lét hay là trấu đó, trong đó nó không có gạo. Khi ta phát tâm đi tu đó thì mình phải thấy rất rõ là mình đã bỏ hết những cái qua đời rồi, bao gồm là sự hưởng thụ chân chính luật pháp cho phép và phước pháp chúng ta có thể mang lại và Đức Phật khích lệ, thì ta phải làm cái gì đó để khi mình suy nghĩ lại đó, mình thấy hãnh diện tự hào rằng tôi bỏ hết tất cả những cái như là lương bổng, vai trò vị trí xã hội, và thậm chí luôn mang cả cái tiếng là bất hiếu với cha mẹ để tu. Tôi không cảm thấy hổ thẹn hay không cảm thấy mình sai rất gì hết, bởi vì cái thời gian mình ở trong chùa mình làm rất được nhiều thứ, thậm chí làm hơn cả lúc ta còn ở tại gia. Phải nêu một cái quyết tâm cao độ như thế. Còn mà không đó thì phải luôn luôn ngày đêm tâm niệm kiếp này tu không thành, vay mượn nợ của Đàng Na tính chủ thì phải mang lông đội sườn trả ở trong những kiếp về sau, như là lời dạy của chư tổ. Nhận cái tặng phẩm cúng dường quý vị không phải là dễ ăn đâu, dễ nuốt đâu. Đức Phật dạy mỗi khi ăn vào phải đo cái công đức của mình có xứng đáng để nhận cái đó không. Nếu không xứng đáng phải hổ thẹn làm nhiều hơn, tu nhiều hơn, dấn thân phụng sự nhiều hơn. Còn xứng đáng không có gì là vui hết chứ. Và các tổ đã dạy chúng ta, những người tu, quan niệm như thế này: việc quý vị phát tâm cúng dường giống như quý vị đang cầm một cái kéo, cái con dao, cái búa, cái rựa bị lục, mài lên cái phiến đá công đức của người tu. Mỗi một động tác cúng dường ủng hộ quý vị thì làm cho các cái vật dụng quý vị nó bén lên, phước báo bị gia tăng. Nhưng cái cục đá mài phước báo của tu sẽ bị mòn đi, nó là một sự bù trừ mà. Chứ đâu phải lúc nào có tâm niệm như thế, chứ không thể nào lợi dụng vào niềm tin của quần chúng để mà mình sống một cách an phận thủ thường được. Cho nên để khắc phục cái tình trạng đó thì giáo hội phải hết sức là cẩn trọng trong vấn đề tuyển dụng người tu. Ngày xưa Đức Phật tuyển dụng người tu khó lắm, để cho thời gian tập sự, rồi để cho chúng quan sát, tất cả những vị mà đi tu trước quan sát, báo trình lên cái vị mà chủ trì đó về cái tư cách, về kiến thức, về đời sống đạo đức, về lý tưởng, về tầm nhìn và về cái phương cách sống của người đó có thích hợp trở thành người tu hay không. Và nếu đại đa số nói là thích hợp đó, thì Đức Phật mới cho xuất gia. Còn bây giờ chúng ta đơn giản quá đi, đi vào chùa đôi lúc vài ba ngày mình cho cạo đầu rồi, cho nên là những cái thói quen xấu của những người đó mình không biết được hết. Ví dụ như mới là đạo chích của đêm hôm trước vô trong chùa cúm núm giả bộ quan đạo đâu ai biết đâu, sau thời gian ở chùa ở chung phòng mấy người khác thì bị mất cấp hoài. Thì tình trạng đó nó nhiều lắm không ạ. Thì bởi vì chúng ta không có tuyển lọc kỹ, cứ nghĩ là cửa chùa là cửa từ bi. Dĩ nhiên là cửa chùa cửa từ bi, thì từ bi không có nghĩa là mình là độ người vô tội giả. Đức Phật ngày xưa quy định rất là rõ những cái tiêu chí cần thiết để trở thành một người tu, và mỗi người cũng phải tự khắc phục. Giống như là cái hoa hồng này, người tích cực á không dại gì để nhìn những chiếc lá và những cái gai trên thân của nó, mà phải nhìn lấy cái hoa đó. Ta cứ phấn đấu mình trở thành cái hoa, ai trở thành lá thì cãi họ, ai trở thành cành thì cãi họ, ai trở thành gai thì cãi họ. Nếu có điều kiện, ta khích lệ, ta góp ý, ta phân tích, ta nâng đỡ để giúp cho người đó trở thành tốt hơn như là hoa. Còn nếu người đó không nghe lời theo, không làm theo thì họ bị thờ phò thôi. Còn bảo phận mình á, đừng vì những cái gai, những cái chiếc lá, những cái cành mà ta chán nản bỏ cơ hội để thưởng thức cái hoa hồng. Đó là cái tầm nhìn tích cực. Chỗ nào nó cũng có những điểm bất toàn, nơi nào nó cũng có những điều chưa như ý. Tôn giáo nào, thậm chí đạo Phật cũng có những cái mang tính cách là tương đối. Và những con người đi theo đạo Phật không phải ai cũng phát xuất từ cái lý tưởng chân chính. Vì đó phải hướng đến cái cao thượng để chúng ta làm những việc tốt. Chứ mỗi ngày mà thấy những cái xấu như thế này, rồi tâm bồ đề của mình nó trở thành là bồ đề gai. Niệm thần chú tát bà ha trở thành tót mồ hôi, chán nản thất vọng, một cuối cùng chúng ta bỏ cuộc. Càng thần tượng quá, càng lý tưởng quá, càng bị sụp đổ thần tượng. Và do vậy mình không có cái điểm bám vào để hướng lên. Và do đó phải nhớ lại lời Phật dạy: chánh pháp là nơi nương tựa, chân lý là điểm tựa. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác. Chánh pháp đã được Đức Phật để lại trong kinh điển, đạo đức đã được Đức Phật để lại trong luật, và những bậc cao tăng như là những tấm gương đã từng trải qua trong lịch sử của nhân loại. Ta có quá nhiều tấm gương để học, có nhiều cái để chúng ta nương. Và những người đi trước, những người cùng đi chúng ta, nếu chưa đạt được, chúng ta đừng vì thế mà thoái thác tâm bồ đề. Phải nêu ra một quyết tâm như thế. Còn có nhiều người ăn theo, người đi trước mình á phải tốt thì mình mới tốt theo, còn người đi trước mình không tốt mình không thành tốt nữa. Còn người đi trước mình tu không no làm sao mình ra đời luôn cho rồi, như vậy là mình bị thiệt thòi, chứ mà thiệt thòi trên. Do đó giả sử quý vị Phật tử lâm vào hoàn cảnh là thầy của mình ra đời chẳng hạn, thì ta cũng không nên vì thế mà tổn thất tâm bồ đề, mà cũng không cần phải quy đi lại nữa. Trong Phật giáo Nam Tông, đặc biệt là nước Lào, Thái, Campuchia đó, sau một thời gian tu, nhiều nhà sư đã không giữ được chiếc áo, cho nên là đã trở thành người cư sĩ, cũng tiếp tục dấn thân phụng sự xã hội dưới góc độ là người cư sĩ, lấy cái kiến thức và đạo đức mình học được để truyền bá đó. Dĩ nhiên cái ảnh hưởng nó sẽ ngắn hơn, ít hơn, nhưng không vì thế mà ta khinh thường những người đó. Ở Việt Nam ta có một thói quen xấu đó, cứ nghĩ là ai ra đời là phá trai phạm giới, cho nên ta khinh thường, làm cho những người đó đã được huấn luyện mấy chục năm trong chùa không có cơ hội để phục vụ được chùa sau khi trở thành người tại gia, trong khi đó họ tiếp tục có cơ hội đóng góp trong các nước Phật giáo Nam Tông. Và do đó phải có cái nhìn thoáng, tại gia xuất gia gì cũng được, miễn là khi còn là xuất gia thì họ làm đúng tư cách của họ, và khi đóng vai trò tại gia thì họ làm đúng bộ phận của mình. Và nước Thái Lan, Lào, Campuchia họ làm đâu đó rõ ràng lắm. Trước đó một ngày còn là một cư sĩ thì quan hệ sao bình thường, nhưng đến cái ngày xuất gia thì mọi người cung kính đảnh lễ. Và sau khi tu một thời gian mấy chục năm đi nữa, thậm chí nhiều vị trụ trì có đến vài chục ngàn tín đồ, khi trở thành cư sĩ thì vị trụ trì đó vẫn đến chùa bình thường, xem những người học trò của mình giống như là những người bạn thôi, không có gì mặc cảm đó. Và các Phật tử cũng không có gì để khinh thường, không có gì bị khủng hoảng niềm tin, bình thường đó. Bởi vì ta quy Tam Bảo là quy Phật và quy chánh pháp của Ngài, quy tất cả các vị tăng chân chính, chứ không phải có ông thầy truyền giới cho mình thôi. Thế đó, ổng có ra đề của ông sao đó, tại vì Tăng Bảo là các vị xuất gia chân chính chứ phải là một người đâu. Và do đó nhận thức là sẽ giúp cho chúng ta đứng vững khi mà các thần tượng của chúng ta bị sụp đổ, nếu ta không may mắn bị rơi vào hoàn cảnh như vừa nêu. Thì đó là ba cái mấu chốt để giúp chúng ta đứng vững để sống tâm linh và tinh thần, và để dấn thân phụng sự tốt với tư cách là những người cư sĩ. Xin nêu câu hỏi khác.
Dạ bạch thầy, xin thầy nói cho chúng con rõ hơn về tôn chỉ nào, tinh thần nào và hướng đi nào phù hợp nhất trong việc phụng sự của thanh niên Phật giáo đối với xã hội đương đại ạ. Cảm ơn thầy.
Đối với cái hướng đi và phụng sự của người tu sĩ đó, thì ta nhớ nằm lòng cái câu phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Thì điều thứ hai đó, ta phải nhớ rất rõ là đi tu là phải vì mục đích của riêng mình. Mặc dầu á, dĩ nhiên khi tu đúng á, mục đích đó đạt được, mà ta phải nghĩ đến mục đích lợi lạc cho tất cả mọi người. Hai câu này đó nên được xem như là công án để chúng ta quán tưởng và nghĩ về thường xuyên, ngày cũng như là đêm. Khi Thái tử Tất Đạt Đa tiếp xúc với cái cảnh già bệnh chết và một vị tu sĩ của Bà La Môn giáo đó, thì cái nỗi thất vọng đối với cái già bệnh chết như là một quy luật, mà cung vàng địa ngọc với vai trò vị trí lớn nhất như là một vị vua không thể nào làm được và đạt được, thì bên cạnh đó đó Tất Đạt Đa đã né lên một cái niềm hy vọng mới, đó là đời sống tâm linh. Quy luật xưa nay và tương lai nó vẫn là thế thôi, cãi lại quy luật đó là không được, và chỉ có những cái tác động mang tính cách là thiện chí của từng con người, để chúng ta làm giảm thiểu những cái mà nó không thể nào không xảy ra. Và đó chính là lý tưởng của tâm linh. Và khi đi tu, Đức Phật đã đặt ra một cái tâm quyết lớn, là làm thế nào để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho tất cả chúng sinh. Chứ Ngài không có nói là làm thế nào để giải quyết nỗi khổ niềm đau cho con. Thì Đức Phật thưa với phụ dư của mình, thì đây là cái động cơ rất là chân chính, và Đức Phật đã truyền bá cái động cơ đó cho tất cả mọi người xuất gia. Như vậy là giới tu sử trẻ của Phật giáo đó, cho nên chúng tôi nghĩ là trước nhất muốn truyền đạo thì chúng ta cần phải nắm vững cái đề sống hành trì của bản thân mình. Nắm vững có nghĩa là phải hiểu rõ, muốn hiểu rõ thì ta phải học đến đây đến chốt. Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta nghĩ rằng đi tu theo đạo Phật chỉ đơn thuần là tu và không quan trọng đến học. Bởi vì trong đạo Phật đó, cái học đóng một vai trò rất quan trọng và dẫn đến cái cơ hội để chúng ta trở thành thánh. Trong 37 phẩm trợ đạo, và nhất là thất thánh tài, đa văn được xem là một tài sản thánh, tức là học rộng hiểu nhiều, nó sẽ giúp cho mình có được cái cơ hội tiến gần đến thế giới của thánh nhân và trở thành thánh nhân nếu chúng ta thực tập. Cho nên học là một tấm bản đồ, học là con đường để đi, học là một cái cơ hội tốt nhất để chúng ta biến những ước mơ trở thành một hiện thực, tiềm năng trở thành một hiện thực. Do đó tu sĩ trẻ trong thời hiện đại đó không chỉ phải học mà Phật học mà thôi, ta phải học luôn một số ngành thế học có mối liên hệ gần gũi với đạo Phật và sử dụng chúng như là một công cụ để phụng sự cho Phật giáo. Ví dụ như là văn học, hay là văn hóa học, triết học, đạo đức học, tâm lý học, xã hội học, công tác xã hội, và những cái môn nghệ thuật nói chung, để ta có thể vận dụng nó trong vấn đề tu tập và mang lại lợi lạc cho thế gian. Muốn không bị gãy đổ nửa chừng trong vấn đề tiếp xúc với cuộc đời đó, thì Phật học phải là nền tảng chính. Phải nắm vững Phật học rồi mới đi học các ngành học khác, thì chúng ta không bị các ngành học khác làm cho mình bị lạc đường ở trong mê hồn trận của thế giới kiến thức. Và kiến thức Phật học sẽ giúp cho mình định vị được đâu là chính, đâu là tà, đâu là cần, đâu là không nên, đâu là đóng góp và đâu là có thể có cái tác hại. Và phát xuất từ một cái tâm rộng lượng với một cái nguyện vọng muốn phục sự cuộc đời, trang bị cho mình kiến thức vững vàng như thế, thì việc chúng ta đi vào trong xã hội đó sẽ là những hoa trái của sự dấn thân và đóng góp. Điều thứ hai, ta phải nhớ nằm lòng câu nói của các tổ ngày xưa: dĩ trước cà sa sự cánh đa. Khi khoác vào mình chiếc áo tu sĩ rồi, công việc Phật sự nó phải nhiều hơn là công việc của thế gian nữa. Có nhiều người chán đời đi tu, nghĩa là về ông chùa mình thông thả làm gì hết, nó khỏe. À không, khỏe chứ gõ mõ tụng kinh khỏe, hiểu như thế là tiêu cực, hiểu như thế là sai lầm. Vào chùa để chúng ta có cơ hội phụng sự nhiều hơn mà không cần mong thành quả đền đáp của người ta. Vào chùa để có cơ hội làm công quả nhiều hơn, để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời nhiều hơn. Trước đây ta làm công ăn nghề nghiệp thì ta được đánh giá ở trên cái thang bậc của đồng lương, ta làm nhiều, đóng góp nhiều thì ta có lương cao. Như vậy nhân quả nó bù trừ, công đức nó không có bao nhiêu, nó chỉ có phước báo ta hưởng được ngay tức khắc thôi. Còn vào chùa tu tập phụng sự đóng góp là ta nghĩ đến cái việc mang lợi lạc cho tha nhân, nó cũng chính là lợi lạc cho chính bản thân mình. Cho nên là mình hầu như là làm công quả. Phải nghĩ tưởng như thế thì mới nên đi tu. Còn ai mà nghĩ rằng là vào chùa tôi tu cho nó khỏe, khỏi phải làm gì hết, thì đừng nên đi tu, vì làm tu như thế nó mang tiếng là Phật. Là cái đây hỏi tụ của những người không làm gì hết. Và ta nên tâm niệm theo một câu nói của tổ Trung Hoa: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày nào mà mình không làm phụng sự cho xã hội và cuộc đời, một ngày nào mình mà không tu tập có thành quả, một ngày nào không dấn thân mang lại lễ cho tha nhân, thì ngày đó thà nhịn đó không ăn, vì ăn như thế là thiếu nợ của đàn na tính chủ. Và phải làm công đức thật nhiều thì mới có thể tiêu hóa được những thứ chúng ta vay được, vay nợ của cuộc đời. Các tổ dạy rất là hay. Các Phật tử khi mà đến cúng dường tăng ni thì mình nghĩ đó là như là ruộng phước, điều đó là tốt. Còn tu sĩ đó, khi nhận tặng phẩm đừng nghĩ rằng là mình là cái ruộng phước để cho ta gieo, nghĩ như thế là cống cao ngã mạn, mà phải nghĩ rằng là tôi phải ráng tu nhiều hơn nữa để tôi không phải mang lông đội sừng để đền trả ở trong tương lai. Và nhờ đó đó, mỗi một sự tiếp nhận nó làm chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn để phụng sự và đóng góp. Cho nên ngày nào mà không đóng góp thì ngày đó thà không ăn. Mà muốn đóng góp thì phải tinh tấn. Đạo lý và Phật dạy chúng ta là tinh tấn, làm hoài, làm hoài, làm đóng góp hoài, đóng góp mãi, cho đến lúc nào chết thì thôi. Quý vị thấy Đức Phật giảng cho đến hơi thở cuối cùng đó, gần chết rồi đến ngày vẫn không nằm nghỉ cho riêng mình, vẫn còn giảng bài kinh Di Giáo. Và trước đó ngài còn giảng bản kinh Đại Bát Niết Bàn 1000 trang. Có ai tích cực như thế? Phần lớn chúng ta mà khi nghe đó mình gần chết, nghĩa là tôi lo hưởng thụ. Nó hưởng thụ, không hưởng thụ uổng. Mình làm biết bao nhiêu tiền bạc giờ không ăn xài uổng. Đức Phật thì làm để cho người khác hưởng, mà thực ra nói cho người khác hưởng, công đức nó vẫn thuộc về phía mình thôi. Làm nhiều mà mình không màng thì công đức nó càng gia tăng. Do đó cái tinh thần dấn thân của tu sĩ trẻ là phải làm sao ngày hôm nay mình phải tốt hơn, có thành quả nhiều hơn, tu tập có an lạc hơn so với những ngày trước. Thì mỗi ngày trôi qua nó phải là một những thành quả, để mỗi khi ta nghĩ về lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc, vì mình biết là mình đang đi trên con đường đúng. Chứ còn mà làm có thành quả mà hãnh diện tự hào là thua. Đạo Phật không dạy hãnh diện tự hào, vì hãnh diện tự hào là cái tôi, còn cái tôi là cái rất là đáng ghét. Thời gian đã hết rồi, có lẽ là câu hỏi còn nhiều, chúng ta tạm dừng lại tại đây và dành những câu hỏi còn lại cho những lần sau.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.